Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025. Trước áp lực của Donald Trump, Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ký thỏa thuận về khoáng sản và đất hiếm. Trung Quốc sửa điều lệ quân sự tập trung chuẩn bị cho chiến tranh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo đảng lao động Kurdistan kêu gọi hạ vũ khí và tự giải thể. Mỗi ngày một sự kiện, đầu tàu Pháp chờ động cơ Đức để cùng vực an ninh châu Âu. Theo dòng thời sự, mở rộng ô hạt nhân của Pháp ra châu Âu liệu có khả thi? Thưa quý vị, trước sức ép của Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump ngày hôm nay tại Nhà Trắng để ký thỏa thuận khung cho phép Washington khai thác khoáng sản và đất hiếm tại nước này, đổi lại khoản viện trợ mà Hoa Kỳ cấp cho Ukraine từ 3 năm qua. Chi Phương cho biết thêm.
Nguyên thủ Hoa Kỳ tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào lúc 11 giờ, theo giờ địa phương ngày hôm nay. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump vốn được biết đến là người lật mặt như trời bàn tay đã bác bỏ những chỉ trích đối với Tổng thống Ukraine, coi ông là kẻ độc tài. Tổng thống Mỹ tỏ ra ngạc nhiên, xỉn trích. Tôi đã nói thế à? Không thể tin là tôi đã nói như vậy. Sau đó, ông Trump khẳng định rất tôn trọng người đồng cấp Ukraine và cho rằng nước này rất dũng cảm. Thỏa thuận mà hai bên dự trù ký kết vào hôm nay cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine để đổi lại khoản viện trợ tài chính và quân sự mà Washington dưới chính quyền Biden đã cấp cho Kiev từ 3 năm qua để chống Nga. Cụ thể là, thỏa thuận này sẽ yêu cầu Ukraine phải đóng góp 50% tất cả các doanh thu từ các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong tương lai và một quỹ do Hoa Kỳ và Ukraine cùng sở hữu và quản lý. Thỏa thuận này cũng có một số điểm khác biệt, không nhắc đến khoản tiền 500 triệu đô la theo yêu cầu ban đầu của ông Trump, cũng như là không hề đề cập đến việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, ngày hôm qua, chính ông Donald Trump đã khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ đóng vai trò như là một lưới bảo vệ, vì không ai muốn gây phiền phức nếu chúng tôi ở Ukraine đưa nhiều nhân lực Mỹ đến đó để khai thác khoáng sản.
Hội đàm cấp cao Anh-Mỹ tại Nhà Trắng hôm qua đã kết thúc trong không khí hữu hảo đặc biệt và là cơ hội để Tổng thống Donald Trump ký hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh. Nhưng vấn đề an ninh cho Ukraine vẫn không rõ ràng. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Cuộc gặp hôm thứ Năm tuần này ở Nhà Trắng là một thắng lợi ngoại giao to lớn cho Thủ tướng Anh Keir Starmer. Thế nhưng chỉ là chiến thắng một nửa, vì ông Trump đã từ chối yêu cầu của vị khách từ Anh Quốc muốn Hoa Kỳ đảm bảo an ninh cho Ukraine trực tiếp hoặc thậm chí chỉ gián tiếp. Thắng lợi của Anh có vẻ đến ở chỗ ông Trump đồng ý cho cấp dưới đàm phán để ký hiệp định mậu dịch song phương với Anh, điều mà London đã không đạt được trong cả nhiệm kỳ tổng thống lần đầu của ông Trump và dưới thời tổng thống Joe Biden. Thế nhưng về Ukraine thì ông Trump đã bác bỏ yêu cầu từ Thủ tướng Starmer muốn Hoa Kỳ đảm bảo an ninh cho Ukraine hoặc cho quân đội châu Âu gìn giữ hòa bình ở biên giới Ukraine với Nga một khi hai bên ngưng bắn. Ông Trump có vẻ chú tâm hơn vào thỏa thuận với Ukraine để cho Hoa Kỳ vào vùng Donbass và phụ cận khai thác kim loại quý hiếm. Ông cho rằng sự hiện diện của các công nhân và các công ty Hoa Kỳ tại đó chính là một đảm bảo an ninh khiến cho Nga sẽ không dám tấn công khu vực này. Chiến dịch quyến rũ và thuyết phục ông Trump của phái đoàn Anh xem ra có hiệu quả về hình thức. Tổng thống Trump đã vui vẻ nhận lời mời của nhà vua Charles Đệ Tam mà Thủ tướng Starmer chuyển tới trong một lá thư tay, mời ông sang thăm Anh cấp nhà nước lần thứ nhì. Đây là điều hy hữu vì Anh thường chỉ mời một nguyên thủ quốc gia sang thăm cấp nhà nước một lần, mà ông Trump thì đã sang thăm Anh trong nhiệm kỳ lần đầu của mình. Tại cuộc đón tiếp báo chí ở phòng bầu dục và sau đó ở cuộc họp báo chung, thì thái độ của Tổng thống Trump với Thủ tướng Starmer là rất thân thiện. Điều khiến nhiều nhà bình luận tại Anh lo ngại là ông Trump đã công khai nói rằng ông rất tin tưởng vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính sự biến thiên mang tính liên tục này, thậm chí mang tính giao dịch của ông Trump làm cho người Anh băn khoăn và một số tờ báo cho rằng kể cả thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ cũng cần chờ xem các quan chức Mỹ cụ thể sẽ mở cuộc đàm phán ra sao. Chứ nếu chỉ tin vào lời phát ngôn hôm nay của ông Trump thì quả là quá ngây thơ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Hôm qua, hai phái đoàn Nga và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ đồng hồ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tái lập hoạt động cho các đại sứ quán đôi bên bị đình trệ từ khi Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine. Theo hãng tin TASS của Nga được Reuters dẫn lại, cuộc đàm phán được tổ chức tại dinh thự Tổng lãnh sự Mỹ ở Istanbul, tập trung vào các điều kiện làm việc dành cho các nhà ngoại giao hai nước. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết thêm là một ngày trước khi diễn ra cuộc họp đã đề nghị phía Mỹ xem xét khả năng tái lập các chuyến bay thẳng giữa hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các thành viên cơ quan an ninh FSB ngày hôm qua cũng cho rằng những cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính quyền mới của Mỹ đang khơi dậy một số hy vọng nhất định. Cùng lúc này, cổ máy tuyên truyền Nga cũng bắt đầu có những thay đổi luận điệu. Thông tín viên Anissa Enzapri tại Moscow tường thuật.
Cheveux blonds tirant sur le roux, sourire ultra bright, on ne voit désormais.
Mái tóc vàng hơi ngả màu hung đỏ, nụ cười thật rạng rỡ. Kể từ giờ người ta chỉ thấy món đồ này trong các cửa hiệu đồ lưu niệm trên con phố Arbat nổi tiếng của trung tâm thủ đô Moscow. Món đồ đó chính là búp bê Donald Trump, búp bê Nga rất thịnh hành hiện nay. Búp bê Matryoshka nổi tiếng này vừa mới, vừa gầy choáng, giờ ngự trị giữa con búp bê truyền thống mang hình Vladimir Putin hay Tập Cận Bình. Một số người thậm chí còn đặt tên là Trumpuska. Việc hạ nhiệt nhanh chóng giữa Moscow và Washington tất nhiên còn được thấy rõ trên truyền hình, ví dụ như lời phát biểu của ông Alexei Zhugalev, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Duma. Quý vị có biết những gì tôi đang nghĩ? Hãy làm bạn với Hoa Kỳ và chúng ta sẽ lãnh đạo thế giới. Ông Trump đang cần đến chúng ta, nước Nga cũng cần đến ông ấy. Lợi ích của cả hai bên là trùng nhau. Để chống lại ai ư? Chống lại Liên hiệp châu Âu. Có vấn đề gì với điều đó hay không? Chẳng có vấn đề gì cả. Ngược lại, điều đó thật tuyệt vời. Chúng ta nên gây sức ép với Liên hiệp châu Âu. Cái nhìn và những phát biểu về cựu đại quỷ Mỹ đã thay đổi, nhưng chưa hẳn triệt để. Donald Trump thường được mô tả như một lãnh đạo có lẽ đủ sáng suốt để chấp nhận cái chia tay thân thiện của Nga. Vấn đề là cần phải luôn mô tả Điện Kremlin như là bên khởi xướng mọi thứ mà không cần thay đổi quá nhiều phát biểu chính thức, phòng khi các cuộc đàm phán diễn ra không hoàn toàn như chính quyền Nga mong muốn.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tại Bồ Đào Nha ngày hôm qua, Tổng thống Pháp đã kêu gọi châu Âu đoàn kết và mạnh mẽ hơn và phải từ chối hoan hỷ làm chư hầu của Hoa Kỳ từ ngữ trong nguyên văn. Từ thủ đô Bồ Đào Nha, đặc phái viên Vasily Gas tường trình.
Convaincre Donald Trump que les conditions de la paix en Ukraine sont déterminantes, c'est ce que doit réussir Volodymyr
Zelensky. Từ Lisboa, Tổng thống Pháp nhắc lại rằng thuyết phục Donald Trump những điều kiện đàm phán hòa bình ở Ukraine mang tính quyết định. Đó là việc mà Volodymyr Zelensky phải làm. Ông Macron cho rằng đó là một cuộc đấu tranh bảo vệ luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền, vì an ninh của châu Âu. Đối với châu Âu, đó là vấn đề sinh tồn và quan trọng. Nếu ông Zelensky có thể giải thích với Tổng thống Trump tình trạng của Ukraine hiện nay, theo ông Macron, tình hình ở Ukraine cũng sẽ khiến châu Âu phải thức tỉnh. Tổng thống Pháp cho rằng hiện giờ châu Âu cần phải được thuyết phục về một điều, đó là hơn bao giờ hết, là phải đoàn kết mạnh mẽ. Chúng ta cần phải đưa ra những lựa chọn sâu sắc để có một châu Âu đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn về công nghệ, công nghiệp và về quốc phòng. Ngay cả khi châu Âu cần Hoa Kỳ để đàm phán về hòa bình tại Ukraine, ông Macron vẫn khẳng định rằng không nên nhún nhường trước Donald Trump. Ông nói, xin trích, tôi cho rằng châu Âu không nên phản ứng theo kiểu bị phục tùng. Tôi không ủng hộ một kiểu lệ thuộc chư hầu hoan hỷ. Tôi cho rằng có một lựa chọn. Tôi thấy tại châu Âu, nhiều người cho rằng phải cư xử tốt với Mỹ, mọi chuyện sẽ qua thôi, phải gập lưng, quỳ gối, lịch sự với Hoa Kỳ. Nhưng tôi cho rằng phải bảo vệ những giá trị của châu Âu. Tổng thống Pháp sẽ phải thuyết phục tất cả các đối tác châu Âu về điều này.
Valérie Gas, Lisbon, RFI.
Về thời sự châu Á, Bắc Kinh điều chỉnh một loạt quy định về quân đội giải phóng Trung Quốc, tập trung vào yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cho nhiều nhiệm vụ ở nước ngoài hơn và coi việc giành chiến thắng trong các trận chiến là trách nhiệm hàng đầu. Những sửa đổi này có hiệu lực từ tháng 4 năm nay, Thu Hằng lược thuật.
Ba quy định sửa đổi đã được Chủ tịch Tập Cận Bình kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương ký trong tuần này, bao gồm các vấn đề nội bộ, kỷ luật và huấn luyện quân đội. Những sửa đổi này được Tân Hoa Xã đưa tin lần đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước, sẽ nâng cao hơn nữa tính pháp quyền trong quân đội, xây dựng lực lượng vững chắc, trung thành với Đảng, có khả năng chiến đấu hiệu quả và duy trì ý thức kỷ luật và liêm chính mạnh mẽ từ trong nguyên văn. Cụ thể, theo phân tích ngày hôm nay của báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì quân nhân được cổ vũ, nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, phong cách chiến đấu và ý chí chiến đấu. yếu tố quản lý thời chiến là một thành phần quan trọng của các cuộc tập trận và diễn tập. Báo mạng Hồng Kông cũng nhận định là những thay đổi này là một phần nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tinh chỉnh, tăng cường khuôn khổ pháp lý và các quy định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với Hoa Kỳ và ở Biển Đông.
Về quan hệ Mỹ-Việt, trước những đe dọa áp thuế thương mại và trừng phạt không cấp thị thực của chính quyền Trump, Hà Nội dường như nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận hàng chục công dân Việt Nam bị Mỹ giam giữ và trục xuất và sẽ khẩn trương xử lý các yêu cầu tương tự trong thời gian tới.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời ông Nguyễn Thành Tín, luật sư di trú tại Mỹ, cho biết chính phủ Việt Nam đã đồng ý phản hồi yêu cầu trục xuất của Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày, một thời hạn nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Theo thông tin có được từ một quan chức Việt Nam, luật sư Tín còn nêu rõ là Hà Nội cũng đã đồng ý trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump sẽ cấp giấy thông hành cho 30 người Việt bị giam giữ, mở đường cho việc trục xuất họ. Theo vị luật sư này, đây là một điều bất thường vì Việt Nam trước đây luôn từ chối và kéo dài quá trình cấp thị thực và do vậy ngăn chặn được nhiều vụ trục xuất. Trả lời chất vấn của báo chí, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hirsch tuyên bố là Hoa Kỳ hy vọng tất cả các quốc gia sẽ tiếp nhận lại công dân của mình đang ở Mỹ bất hợp pháp nếu không muốn phải đối mặt với những hậu quả như là lệnh trừng phạt, thị thực hoặc là thuế quan.
Nhìn sang Việt Nam, một tàu xin... Cũng liên quan đến Việt Nam, một tàu hộ tống đa nhiệm Pháp cập cảng Sài Gòn Lotus tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam trong nhiều ngày.
Thông cáo của lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua nhấn mạnh xin trích chuyến cập cảng thăm xã giao của tàu hộ tống đa nhiệm này là minh chứng cho mối quan hệ song phương và sự tin cậy giữa Pháp và Việt Nam. Chuyến thăm này là sự tiếp nối cho nhiều chuyến thăm thường xuyên của các tàu thuộc biên chế Hải quân Quốc gia Pháp tại Việt Nam như vào năm 2023 và 2024. Pháp là nước đầu tiên trong Liên hiệp châu Âu nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm ngoái nhân chuyến thăm Paris của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo tuyên bố chung thì Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa Hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau 4 thập kỷ bạo lực, nhà sáng lập và lãnh đạo đảng lao động Kurdistan PKK ông Abdullah Öcalan hiện đang bị cầm tù ngày hôm qua đã kêu gọi nhóm vũ trang buông vũ khí và tự giải thể. Thông tín viên Al-Alawar tại Ankara cho biết thêm.
Abdullah Öcalan a appelé ses combattants à prendre le chemin de la paix, mais rien n'est encore fait.
Abdullah Öcalan đã kêu gọi các chiến binh đi theo con đường hòa bình, nhưng chưa có gì được thực hiện cả. Öztürk Türkdoğan là phó chủ tịch đảng thân Kurdistan hợp pháp DEM đã tham gia ngay từ đầu các cuộc đàm phán. Về điểm này, ông rất rõ ràng, không nên trông đợi vào việc PKK từ bỏ vũ khí ngay tức thì. Quả bóng giờ nằm phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Öztürk Türkdoğan giải thích liệu rằng việc đưa ra một lời kêu gọi có thể giải quyết được vấn đề hay không? Hoàn toàn không, lời kêu gọi này chỉ là bước đầu tiên. Để cho lời kêu gọi này có thể được thực thi, việc cải thiện các điều kiện làm việc của ông Öcalan là điều tuyệt đối. Trong nỗ lực trước đây vào năm 2013, không có điều này và đây chính là nguyên nhân khiến cho tiến trình đàm phán bị chật rầy. Điều kiện làm việc tự do và an toàn, đây là điều kiện tiên quyết mà PKK và tất cả các thành phần khác của phong trào Kurdistan hợp pháp hay không đưa ra để thuận theo lời kêu gọi của ông Öcalan hay lời dẫn. Vị quan chức này hy vọng rằng ông Abdullah Öcalan có thể sớm được liên lạc với bất kỳ ai mà ông ấy muốn, bắt đầu từ các nhà lãnh đạo quân sự của PKK trú đóng ở phía bắc Iraq, và rằng ông ấy ở trong tù nhưng có thể tiếp được những người mà ông ấy muốn gặp hay mong muốn được tiếp xúc như luật sư, nhà báo, giới chức chính trị, thành viên xã hội dân sự. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa hứa hẹn công khai gì về chủ đề này.
Nhìn sang châu Mỹ, kể từ ngày mai mùng 1 tháng 3, tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron, một trong ba tập đoàn khai thác dầu lửa ở Venezuela, phải ngừng hoạt động tại nước này sau khi bị Tổng thống Trump hủy giấy phép ngày 26 tháng 2 vừa qua. Thông tín viên Alice Campagnon tại Caracas cho biết phản ứng của Venezuela.
C'est Delcy Rodriguez la première qui a réagi quelques heures après l'annonce de Donald Trump, la vice-présidente vénézuélienne.
Phó tổng thống Delcy Rodriguez là người đầu tiên phản ứng chỉ vài giờ sau thông báo của tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà lên án một quyết định tai hại và khó hiểu, có hại trước tiên cho Washington mà theo bà là bên cần dầu thô của Venezuela. Phía quốc hội Venezuela cũng có phản ứng tương tự vào ngày 27 tháng 2. Chân biểu Oscar Ronderos thuộc đảng đối lập nhưng lại ủng hộ chính quyền hiện tại phát biểu, quyết định này của chính phủ Hoa Kỳ là có hại. Nếu các lệnh trừng phạt tiếp tục bóp nghẹt đất nước, người dân Venezuela sẽ tiếp tục ra đi và người ta sẽ thấy họ ở biên giới phía nam của Mỹ để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Hết lời chuẩn. Về phía nhà lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado, kẻ thù số 1 của Tổng thống Nicolas Maduro, thì hoan nghênh quyết định này. Bà cho đó là điều đúng đắn. Tổng thống Trump đứng về phía người dân Venezuela. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự đoán sản lượng dầu sẽ giảm 25% và tác động rất lớn đến nền kinh tế Venezuela vốn đã ổn định trong những năm gần đây, đặc biệt là nhờ khai thác dầu thô.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, Hội nghị đa dạng sinh học COP16 đã thông qua thỏa thuận về tài chính để bảo tồn thiên nhiên. Đặc phái viên Lucy Gembe từ Roma cho biết thêm thông tin.
Chủ tịch Hội nghị đa dạng sinh học người Colombia, bà Susana Muhammad khẳng định rằng, xin trích, chúng ta đã cố gắng hết sức mình, vận dụng tứ chi và cơ bắp để đạt được thỏa thuận Côn Minh Montreal về sinh thái, sau khi hội nghị thông qua các văn bản về tài trợ cho sinh thái và cơ chế giám sát rất quan trọng để thực hiện được các mục tiêu đã được thông qua từ cuối năm 2022 tại Montreal, ngăn chặn tình trạng tuyệt chủng từ nay đến năm 2030. Để huy động được thêm nhiều tiền nhằm bảo vệ 30% diện tích đất và biển, nhằm tái thiết hệ thống sinh thái, nhằm giảm sử dụng thuốc trừ sâu, các nước đã thiết lập một lộ trình 5 năm để đánh giá và cải thiện các công cụ tài chính và đưa ra quyết định liệu có cần một quỹ mới hay không. Về thỏa hiệp giữa các nước Nam và Bắc bán cầu, bà Maria Angelica Iqueda, lãnh đạo phái đoàn Brazil, cho biết như sau. Chúng tôi muốn có những bảo đảm trong quá trình chúng tôi sẽ chạy marathon, chứ không phải là trên máy chạy bộ tại chỗ. Cần phải có một vạch đích, và đó là điều mà tất cả các nước đang phát triển đều mong muốn. Hết lời dẫn, Bộ trưởng Môi trường Na Uy, bà Andreas Bjelland Eriksen, cũng nhận thấy ở đó một tin tốt đẹp cho chủ trương hợp tác đa phương về môi trường. Xin trích, đây là một dấu hiệu tốt cho những tháng còn lại của năm đối với các cuộc thảo luận về ô nhiễm nhựa và thảo luận về khí hậu sắp tới.
Lucille Gimbert, Rome, RFI.